Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên, vào buổi pháp thoại sáng nay, tất cả chúng con thành kính tri ân và đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, là bậc kỳ túc đầu tiên khai mở pháp môn niệm Phật trong lòng Phật giáo Việt Nam. Tất cả chúng con thành kính đảnh lễ tri ân cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, một đời tuyên dương pháp môn tịnh độ. Tất cả chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, người đã phục hưng giáo pháp tịnh độ trong thời hiện đại. Và chúng con gửi lời tri ân đến chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 63 đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con về đây có buổi nói chuyện về pháp môn tịnh độ đến toàn thể các liên hữu Phật tử Nam mô A Di Đà Phật. Buổi pháp thoại hôm nay, Pháp Đăng xin chia sẻ đến tất cả các liên hữu đề tài rất gần gũi thiết yếu, đó là công đức phóng sanh. Tất cả quý vị, chúng ta tu Phật chắc ai cũng đã từng phóng sanh rồi, phải không? Đúng không? Nhưng mà cái giá trị của việc lành này và nó mật thiết đối với pháp môn niệm Phật như thế nào, thì hôm nay Pháp Đăng sẽ trình bày rõ ràng cho tất cả quý vị hiểu được. Mình hiểu được rõ ràng thì từ đó chúng ta mới mạnh mẽ thực hiện cái pháp tu ngay trong đời sống hiện tại. Trong kinh A Di Đà, sau khi giới thiệu thế giới cực lạc trang nghiêm thù thắng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ rõ phương pháp để cho tất cả chúng sinh được sanh về thế giới cực lạc. Đó là gì? Đức Phật nói: nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Ngài từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn, thì người đó đến lúc lâm chung tâm không điên đảo, được Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện thân trước mặt tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Vậy thiện nam tử, thiện nữ nhân có nghĩa là người trai lành, người gái lành. Cái thiện nó ở trong cái phạm vi nào? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã trình bày ba điều kiện gì? Đức Phật đã nói cái gì trước khi vào kinh Quán Vô Lượng Thọ? Đức Phật đã nói ba phước nghiệp là chánh nhân của ba đời chư Phật, chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Cái phước nghiệp thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành, phải không? Như vậy, Đức Phật đã đưa cái việc tâm từ bi không giết hại lên hàng đầu, đúng không? Cho đến cuối kinh Quán Vô Lượng Thọ trình bày chính phẩm vãng sanh, phần thượng phẩm thượng sanh, Đức Phật cũng nói có ba hạng người được sanh về phẩm sen bậc thượng. Thứ nhất là người tâm từ không giết hại, giữ tròn các giới. Thứ hai là người đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Thứ ba là người tu hành pháp lục niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Như vậy, các Phật tử thấy tu tịnh độ, cái việc thực hiện tâm từ bi không giết hại và phóng sanh có cần thiết không? Rất cần thiết, đúng không? Có nhiều Phật tử đọc trong các sách tịnh độ, xem chư tổ nói niệm Phật là chánh hạnh, không được xen tạp, thì lại không dám làm việc lành gì hết, chỉ lo niệm Phật thôi. Như vậy có đúng chưa? Mình hiểu như vậy có đúng ý của chư Phật, chư tổ hay chưa? Thì Pháp Đăng dẫn chứng, Có người đến hỏi Đại sư Từ Chiếu rằng: đệ tử chuyên tu niệm Phật Tam Muội, nhưng có thể tu thêm trì giới, bố thí, làm phước thêm chăng? Thì Đại sư mới trả lời: ông chuyên tu niệm Phật A-di-đà mà không trì giới thì có lỗi hủy phạm. Không thực hiện hạnh bố thí thì tăng trưởng nghiệp tham lam keo kiệt. Không cúng dường Tam Bảo thì thêm lỗi ngã mạn. Không cung kính thương yêu giúp đỡ mọi người thì mất lòng nhân từ và mang tội khinh khi. Người như vậy ví như gieo hạt giống trên mảnh đất khô cằn thì không thể thu hoạch được. Tất cả chúng ta tu tịnh độ, một đời này nguyện vãng sanh Cực Lạc để bất thối thành Phật, và để thực hiện cái chí nguyện đó, tất cả đều lấy trì danh niệm Phật làm chánh, và có cần thiết bỏ ác làm lành, làm cái phước thiện không? Có cần không? Giờ Pháp Đăng ví dụ thực tiễn cho quý vị nghe. Chúng ta tu niệm Phật rất tinh tấn, nhưng mỗi ngày đều giết chúng sinh để chế món này món kia, gà luộc rồi gì nữa, gì cá rô kho tộ, phải không? Đó là mình nói con siêng niệm Phật lắm, mà ngày nào cũng đem chúng sinh ra giết để ăn hết, vậy có phù hợp không, phải không? Đó rồi chúng ta tu niệm Phật mà ai để hở rinh về nhà mình, phải không? Là gì? Là trộm cướp. Như vậy có được không? Phải không? Đó. Rồi á, mình tu niệm Phật mà suốt ngày vợ thì ở nhà, ra đường á thì gặp cô này cô kia, rồi á lan chạ với người ta, gia đình mất hạnh phúc. Đó. Rồi kế nữa, mình tu niệm Phật mà nói ra gì á, toàn là nói gian, nói dối, lường gạt mọi người không? Quý vị chịu không? Hả? Rồi á, bên nam, mình nói mình niệm Phật, nhưng mà chiều thì lai rai dài sĩ, phải không? Vậy quý vị thấy, những cái việc lành đó là cái căn bản đạo đức của con người. Chúng ta làm được một người tốt, người có đạo đức, rồi mới tiến lên làm bậc hiền, bậc thánh, phải không? Trên cái nền tảng đó, mình tu niệm Phật, mình tu thiền, mình tu mật, đều phải trên cái nền tảng đạo đức của một con người tốt hết. Tu như vậy thì mới đúng theo lời dạy của Đức Phật, chứ không khéo thì chúng ta đi sai thì mọi người sẽ cười chê mình. Đó, có nhiều bên nam á thích Phật pháp, cũng bàn luận Phật pháp nhiều lắm, nhưng mà bàn luận á trong cái bữa rượu, bữa nhậu, thì quý vị đồng ý không? Hả? Đó, mình ngồi bên cạnh mình là ly rượu mà bàn nói Phật pháp. Đạo Phật là trí tuệ. Trí tuệ là sáng suốt, là giác ngộ. Mà mình uống rượu vào thì còn trí tuệ, còn sáng suốt, giác ngộ hay không? Đó. Như vậy, tất cả chúng ta tu pháp gì đều có một đường lối rõ ràng, thiết yếu mà chư Phật, chư Tổ đã vạch ra cho chúng ta. Chúng ta biết trân trọng cuộc đời tu của mình thì phải gắng sức bước đi trên con đường đó, và phải bước đi cho vững, cho chắc, để mình về đến quê hương Cực Lạc. Và trong cái bài công đức phóng sanh hôm nay, Pháp Đăng sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị văn khuyên phóng sanh của Đại sư U Đàm, và sẽ đọc tới đâu và giảng giải cho tất cả quý vị nghe tới đó. Đại sư U Đàm trong sử ghi Ngài có một cái giai thoại đặc biệt, là lúc đó vua Nguyên Thành Tông ở Trung Hoa ra chiếu chỉ là cấm không cho Tịnh Độ Tông lưu hành và phát triển. Ngài 3 năm trời soạn thuật 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, băng suối vượt rừng, không ngại gian nguy khổ sở, tất cả đều không có thể cản được chí nguyện của Ngài. Dâng 10 quyển Liên Tông Bảo Giám trình bày rõ ràng chỗ thiết yếu của pháp môn Tịnh Độ, dâng lên cho vua. Thì nhà vua xem xong, thấy được giá trị của Tịnh Độ pháp môn và bãi bỏ chiếu chỉ trước kia đã ban hành, và phong cho Ngài là Hổ Khê Tôn Giả. Quý vị biết Ngài viết Liên Tông Bảo Giám đó, mỗi một chữ Ngài viết là trì tâm chú Lăng Nghiêm 3 lần, niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 10 lần, rồi đi kinh hành niệm Phật. Tất cả chúng ta coi trong lịch sử, người xưa vì đạo không ngại gian lao khó khổ, không quản đến tính mạng của mình, thì chánh pháp của Phật mới được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta người sau được tu hành an ổn thì mình phải cố gắng dốc sức tu tập cho tiến bộ, cho đạt được cái chí nguyện một đời của mình. Như vậy mới không phụ ơn của chư Phật, chư Tổ, của quý Thầy đã tạo điều kiện cho tất cả chúng ta tu tập, nhất là Thầy trụ trì ở đây đó nha. Mở khóa tu Phật Thất lo cho quý vị đầy đủ về tu hết. Như vậy chúng ta chỉ duy nhất có một việc mà phải thực hiện thôi. Là một việc gì? Chuyên nhất niệm Phật. Nhớ ha, mãn thời khóa cùng tu ra thì chúng ta nên giữ danh hiệu Phật ở nơi miệng và nơi tâm của chính mình. Đừng có bỏ phí thời gian ngồi nhóm họp nói chuyện làm ông Tám bà Tám, phải không? Thì uổng phí nhiều lắm. Quý vị có đồng ý không? Đại sư U Đàm nói, muốn tiến đến đạo Bồ Đề, tâm từ bi là căn bản. Phàm tu tịnh nghiệp, lấy việc cứu tế sinh vật làm đầu. Muốn tiến đến đạo Bồ Đề là muốn tiến đến quả vị Phật. Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch ra là giác ngộ. Như vậy, cái giác ngộ này là cái giác ngộ viên mãn tròn đầy của quả vị Phật. Nhưng căn bản bước đầu là ở đâu? Phát xuất bởi cái tâm từ bi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói, ví như cây thọ vương ở chốn sa mạc sanh tử, đó, thì lấy nước từ bi thấm nhuần cội rễ thì mới đơm hoa Bồ Tát và kết thành quả vị Phật. Cho nên cái tâm từ bi là cái căn bản để chúng ta tiến đến quả vị Bồ Tát, quả vị Phật. Quý vị thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta dạo chơi 4 cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, Ngài làm lơ hay Ngài cảm thấy thương xót cho một kiếp người? Ngài về Ngài làm lơ bỏ qua hay cứ trầm ngâm suy tư thương cho một kiếp người? Phải không? Ngài về Ngài trầm tư thương xót con người, chúng sinh đều bị chi phối ở cái cảnh già bệnh chết, và cố gắng ôm ấp chí nguyện để tìm phương pháp cứu vớt chúng sinh thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử luân hồi này. Đó, cho nên tâm từ bi là căn bản. Vậy tâm từ bi là gì? Tâm từ bi là tình thương, mà tình thương này hoàn toàn là vì người chứ không phải vì mình. Quý vị nhớ ha, tình thương này là hoàn toàn vì người, đem đến lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh, không mong cầu đền đáp, không nghĩ đến cái lợi dưỡng cho riêng mình. Quý vị nhớ nắm rõ như vậy. Đó, cho nên chúng ta nghe ở đâu có khổ nạn, có lũ lụt cũng muốn tới giúp. Khi tới rồi đó, người ta không để ý tới mình, hay người ta nói một hai tiếng thì sao? Thôi giận, lần sau tôi không có đi nữa. Phải không? Đó, đi phát cực khổ vậy mà tới còn nãy kia, giận đợt sau không đi nữa. Vậy mình có từ bi thiệt chưa? Hay là mình thương mình? Phải không? Đó, cho nên cái tình thương của tâm từ bi nó phát khởi bởi cái sự sáng suốt, chứ không phải ở cái trói buộc của riêng mình. Đó, còn ở ngoài đời mình nói mình thương người này, thương người kia, thật sự là thương ai? Thương mình không à? Phải không? Mình thương người đó là bởi vì người đó là sao? Đem lại cái lợi gì cho mình đó. Phải không? Tôi thương anh hay là gì? Anh thương tôi là để làm chi? Anh và tôi á, là trói buộc lẫn nhau. Phải không? Đó là cái tình thương trói buộc của riêng mình và người đó. Mà nếu mà trói buộc thì nó dễ dẫn đến cái gì? Cái khổ, mà đôi khi á, nó biến thành cái oán thù. Khi mà mình thấy người khác phản bội, không đáp ứng được cái chỗ mình mong cầu đó. Quý vị có đồng ý không? Đó, cho nên tâm từ bi là cái tâm thương chúng sinh, vì đại chúng mà làm, vì chúng sinh mà tu. Hôm nay chúng ta tu hành là để thành Phật, để rộng độ chúng sinh vào ngày mai. Và để thực hiện cái tâm từ bi đó thì người tu tịnh độ phải lấy việc cứu tế sinh vật làm đầu. Đó, chúng ta cứ nghĩ mình phải làm cái gì cho to lớn trước, phải không? Làm những cái chuyện chấn động thiên hạ mới là toại cái chí nguyện của mình. Nhưng chư tổ dạy phải bắt đầu từ cái việc căn bản trao dồi tâm từ tâm bi đó, thực hiện bằng cái việc bình dị là cứu tế sinh vật làm đầu. Đó, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta, Ngài dạy mình không chỉ thương người không, đúng không? Không chỉ bảo vệ mạng sống của loài người, mà Ngài còn triệt để thấy rõ mạng sống của loài vật cần phải được thương yêu, cần phải được bảo vệ. Đó, quý vị có đồng ý ở chỗ của Đức Phật nhận ra cái điểm này không? Có chịu không? Xét loài phi cầm tẩu thú, thủy tộc cá tôm, hoặc mắc vào lưới, hoặc bị nhốt trong lồng chậu, sỏ mang bẻ cánh, buộc chân treo ngược, đem chúng đến chỗ nước sôi lửa đốt, dao bén kề trên cổ, lo buồn sợ hãi, kinh hoàng hoảng hốt, trong trời mây mà hồn tiêu, nhớ suối rừng mà phách lạc. Tuy biết muôn phần chết, nhưng vẫn hy vọng một cơ hội sống còn, mắt đẫm lệ kêu thương cầu cứu vãn. Đó, tất cả loài vật đều có cái tâm ham sống sợ chết như con người của mình. Có đồng ý chưa? Nó biểu hiện ở chỗ nào? Loài cá đang bơi, thấy chúng ta tới thì nó làm sao? Nó lặn sâu xuống nước, phải không? Loài chim bay đậu hót ở trên cành cây, thấy mình tới thì nó làm sao? Bay vút lên trời xanh. Vậy nó có ham sống sợ chết không? Có. Rồi bản thân chúng ta làm người có ham sống sợ chết không? Mà tại sao chúng ta lại nhẫn tâm đành lòng cướp đoạt mạng sống của loài vật để nuôi mạng sống của chính mình? Quý vị thấy phải vậy không? Rõ ràng là như vậy. Chúng ta giết loài vật thiệt là thê thảm, đau đớn khôn cùng tận. Có lần Pháp Đăng đi phóng sanh mà yêu cầu mấy chú mình đi ra chợ mua trực tiếp thử một chuyến để mình cảm nhận được cái đau khổ của loài vật khi bị giết như thế nào. Chắc quý vị ở đây rõ hơn thầy nhiều rồi, phải không? Cá lóc thì sao? Dùng cái chài đập lên đầu nghe cái bóp, phải không? Cá giãy tê tê tê, rồi lấy kéo cắt mang, phải không? Đánh vẫy, nhất là con ếch á, thầy thấy cắt lấy dùng dao dùng kéo cắt đứt cái đầu của nó, sau đó rồi á lột da của nó, phơi bày cái thịt đỏ ao để trên mâm như vậy đó. Từng loài cá, từng loài ếch, từng loài lươn, loài cua đều nằm trên mâm, trên chậu chờ đưa ra pháp trường hành quyết thôi, phải không? Mình thấy cái gì mình thích chỉ trả tiền là thôi, nó lên đường, dứt khoát vậy, phải không? Nếu chúng ta đặt bản thân mình vào cái khổ chết như con vật, mình chịu không? Tất cả chúng ta chịu không? Bây giờ mình chịu chết mà ai dùng cái chài mà ra tay vậy á, mình chịu không nè, phải không? Nhưng mà nhiều người không biết trong đây Phật tử có không, ăn cá ăn gì đó còn phải lựa cho nó tươi nữa, phải không? Nó tươi rồi đó làm sao? Nó phải còn sống ăn mới ngon, mới đủ chất bổ dưỡng, phải không? Đó. Cho nên vì cái thân này mà chúng ta sát sanh hại vật rất là nhiều. Đó. Có nhiều cái món ăn mà nghe những vị ở thế gian kể mà thấy thương tâm rùng rợn quá. Chẳng hạn như con cá mà người ta chiên làm sao á, cái phần đuôi của nó thì nó chín nó giòn, nhưng cái đầu vẫn còn ngáp ngáp, phải không? Quá là dễ sợ. Đó. Còn nghe nó giết con khỉ để ăn á, thì nghe kể trói nó lại rồi để chừa cái lỗ vậy đó, dùng dao dạt cái đầu của nó rồi múc não mà ăn. Chúng ta đối xử với loài vật quá là tàn nhẫn như vậy. Nếu đặt mình vào những cái cảnh thảm khốc, chết một cách đau đớn như vậy thì mình như thế nào? Con vật nó thua mình ở cái trí khôn và nó không biết nói, phải không? Mình khổ, mình sợ, mình đau, mình còn rên, còn kêu cứu đủ hết. Nó kêu cứu cùng ai quý vị? Bàn tay của mình quá là to, sức mạnh của chúng ta hơn nó nhiều, trí tuệ của ta cũng hơn nó, cho nên nó phải thua dưới bàn tay của con người mà thôi. Phải rõ ràng vậy không? Đó. Cho nên mấy bà mấy cô ai có đi chợ mà chưa ăn chay trường được á, thì nên tránh mấy cái việc giết hại chúng sinh đó giùm thầy. Thầy xin quý vị đó, được không? Hứa nghe, cái đó là phải hứa. Cho nên đệ tử Phật thương xót, đem tiền của để chuộc sinh mạng, mở lòng thả chậu, cắt dây mở trói, thắp hương rải nước, chắp tay chú nguyện, việc pháp thí đã hoàn tất, vui vẻ thả chúng, hoặc thả xuống ao, hoặc thả về rừng núi, đều do Phật đạo mà khai triển lòng từ bi. Cho đến trên thì đối với con người, dưới thì thấm nhuần loài trùng kiến. Đây là nói đến cái việc thiện phóng sanh đây. Như vậy, phóng sanh là gì? Phóng sanh là khi chúng ta thấy loài vật hay con người tánh mạng bị lâm nguy, cái chết đe dọa, thì mình dùng tiền thí xã, tài chánh tiền của mình mua vật mạng để thả về sông nước hoặc thả về trời cao, cho mạng sống của chúng được bảo toàn, tự do bơi lội, tự do chấp cánh, sum họp cùng với gia đình của nó. Hoặc là một người nào đó bị bệnh nặng mà không có tiền để chữa bệnh, thì chúng ta cũng sẵn lòng cứu giúp họ được qua tai nạn, được mạng sống bảo toàn. Thì tất cả những cái đó đều là cứu giúp mạng sống, đều là phóng sanh hết. Có hiểu chưa? Chứ không phải ngày mai á tôi thả 1 triệu cá, anh đi bắt cho tôi 1 triệu để mai tôi thả nghe. Vậy có được không? Có được chưa? Không được. Đó, cho nên cái việc phóng sanh mình phải nhận rõ đó là việc làm có ý nghĩa, rất là có lợi ích cho chúng sanh. Bây giờ thử hỏi, chúng ta khi bị mắc bệnh, mình có mong được uống thuốc để lành bệnh không? Có mong không? Phải không? Ông bác sĩ nào mà chữa bệnh cho mình á, được lành, được khỏe, chắc quỳ xuống đội ơn ổng lại luôn, phải chưa? Đó, thì cái tâm ham sống sợ chết của mình nó cũng quan trọng và mạnh mẽ như vậy, thì việc cứu giúp mạng sống của loài vật cũng thiết yếu và quan trọng. Bởi vì cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn trí tuệ sáng suốt, tâm từ bi triệt để, không hạn cuộc ở loài người mà thương yêu luôn cả loài vật nữa. Đó, quý vị ở đây có từng tạo nghiệp sát sanh chưa? Ai cũng có hết. Thầy hồi nhỏ cũng có luôn, phải không? Đó, hồi nhỏ đó nhớ, vì phải phụ mẹ làm cơm á, rồi hồi đó năm 1980 mấy đó, lúc đó thì đất nước mình kinh tế cũng còn khó khăn, phải không? Đó, thì cứ mua cua đó quý vị, về rồi chúng ta rang ăn, phải không? Rồi á, mua cá cơm, lúc đó cá cơm rẻ, chứ không phải như bây giờ mà nó mắc. Quý vị có sống trong thời đó thì biết. Thì cứ ngày nào chúng ta cũng mua cua về, rồi á, giả ra nè, nấu canh riêu nè, rồi gì, ram nè. Thầy nhớ tới thầy sợ đó, lột cái mai cua ra mà con cua 4 chân 8 chân của nó dãy tê 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 nè quý vị, nó đau quá sức tưởng tượng đó. Mình không có cái căn lành, cái trí tuệ để mà giác ngộ sớm như chư tổ. Như Hòa Thượng Trí Tịnh kể là 10 tuổi đó, Hòa Thượng thấy cái người hàng xóm bắt con chim dòng dọc mà còn sống đó, nhổ lông rồi á đem nướng đem chiên ăn. Hòa Thượng thấy cảnh khổ chết là ăn chay trường luôn, mà lúc 10 tuổi thôi. Đó, gia đình anh chị em hỏi sao mà không ăn thịt, ăn cá, thì Hòa Thượng nói là không ăn được vậy thôi. Là thấy cái đó mà tự ăn chay trong âm thầm. Quý vị thấy lúc đó 10 tuổi là một đứa trẻ rất bình thường, đâu có biết về Phật Pháp. Mà cái đó là gì? Do cái túc huệ đời xưa đã từng tu rồi, cho nên đời nay giác ngộ sớm, phải không? Còn mình thì sao? Quá hổ thẹn phải không quý vị? Tới bây giờ nhiều khi chúng ta cũng chưa có xong cái việc ăn thịt chúng sanh. vẫn còn, phải không? Đó, cho nên quý vị ở ngoài đời phải ráng cố gắng hạn chế được càng nhiều càng tốt. Nếu ăn chay trường được thì rất là quý. Đó, thầy nhớ hồi đó, hồi nhỏ từng cái tạo cái nghiệp là làm cua làm đồ đó. Bây giờ đi tu ăn chay rồi thì nghĩ lại cái tội lỗi đó thấy cũng đáng sợ lắm. Cho nên bây giờ cũng ra sức phóng sanh để chuyển cái nghiệp ác của mình thành cái nghiệp lành. Đó, cho nên cái việc chuyển cái nghiệp sát sanh, trả món nợ sát sanh mình từng gây thì chỉ có cách gì? Phóng sanh và dần dần đi đến cái việc ăn chay trường luôn là rất tốt. Phải không? Ở đây có ai ăn chay luôn được? Chà, cũng khá nhiều á. Như vậy là mấy con vật biết ơn quý vị nhiều lắm rồi đó. Thầy cũng cảm ơn quý vị luôn, thế mấy con vật nha. Đó, cái việc phóng sanh tất cả chúng ta thấy nó tuy là đơn giản nhưng nó rất là có giá trị. Cái thứ nhất là trong cái việc phóng sanh đó, chúng ta đã thực hiện đầy đủ ba cái pháp bố thí. Thứ nhất là tất cả chúng ta thí xả tài chánh của mình để cứu mạng nó, chuộc mạng đó là bố thí gì? Bố thí tài, phải không? Đem tiền của mình để chuộc mạng loài vật, đó là bố thí tài. Trong cái pháp hội phóng sanh thì được quý thầy truyền tam quy ngũ giới cho loài vật, và tất cả đại chúng đều đồng thanh niệm Phật, thì đó là bố thí gì? Bố thí pháp. Mà loài vật nghe được cái tiếng niệm Phật đó thì chắc chắn chúng sẽ gặp được pháp môn niệm Phật và sẽ vãng sanh cực lạc thành Phật ở tương lai. Đó là đại phóng sanh đó quý vị. Thấy không? Thấy giá trị chưa? Nhớ lại câu chuyện thở xưa Đức Phật đi tới cái làng nọ giáo hóa, mà Phật quán xét chỉ có một kiền liên là đầy đủ cái nhân duyên để giáo hóa người trong làng này thôi. Thì A Nan mới lại bạch Phật là Đức Thế Tôn là bậc phước huệ viên mãn, mà tại sao ngài không đến để giáo hóa dân chúng ở làng này mà chỉ cử ngài một kiền liên đi mà thôi. Đó, thì Đức Phật mới nói cái việc tiền kiếp của ngài một kiền liên là ông tiều phu đốn củi. Ổng vô đốn củi thì sao á, ổng đốt nhầm cái tổ ong dò dẻ, thì tổ ong nó động tổ, nó bay ra, nó túa theo, nó chích ông tiều phu này, thì ổng giác rìu ổng chạy quý vị. Đó, ổng chạy thì lúc chạy ổng sợ quá, ổng nói mô Phật mô Phật, tôi mà thành đạo á tôi đổ hết bầy ong này. Đó, đó, thì từ cái nhân duyên đó mà sau này ngài một kiền liên đó gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, tu hành đắc quả A-la-hán, thì cái người dân làng đó là bầy ong. Đó, nó có nhân duyên với nhau, cho nên chỉ có ngài một kiền liên có cái duyên để độ bầy ong đó mà thôi. Cho nên quý vị cứ gắng sức phóng sanh, gắng sức in kinh kết pháp duyên với mọi người, sau này chúng ta thành Phật ở thế giới cực lạc, có duyên mới độ chúng sanh được, phải không? Vậy có chịu phóng sanh nhiều không? Chịu rồi phải ráng cố gắng thực hiện nha. Đó, đó là cái bố thí pháp. Còn cái bố thí thứ ba là loài vật đang bị lâm nguy tánh mạng, sợ hãi trong cái chết thê thảm, chúng ta cứu nó thì mình bố thí cái gì? Bố thí vô úy là ban cho cái sự không sợ hãi đến với muôn loài. Như vậy, việc phóng sanh tuy cái việc đơn giản như bên trong nó hàm chứa cái giá trị, cái ý nghĩa rất là sâu xa. Trong sử ghi, Đại sư Trí Giả khi ngài về ở núi Thiên Thai đó, thì Ngài là quốc sư của đời Tùy, thì Ngài mới xin chiếu chỉ nhà vua ban hành là 600 dặm dọc bờ biển núi Thiên Thai là trở thành ao phóng sanh, nghiêm cấm là đến đó để mà đánh bắt cá. Đó, rồi đại sư Liên Trì sao? Lập ao phóng sanh ngay tại chùa Tịnh Từ và ở đạo tràng Vân Thê của Ngài. Ngài còn họp tăng chúng lại để xin ý kiến là: xin quý thầy hãy nhường ít một phần ăn của mình để bố thí cho loài vật. Quý vị thấy chư tổ có phóng sanh không? Đều có thực hiện hạnh phóng sanh hết. Còn Ngài Vĩnh Minh, trước khi Ngài đi tu là một vị quan, rồi trong sử ghi sao? Dùng tiền để phóng sanh, phải không? Mà đưa ra pháp trường để xử mà sắc mặt không biến đổi. Ngài nói: tôi phóng sanh, có chết cũng về Tây Phương Cực Lạc. Không có một vị tổ sư nào mà không thương yêu mạng sống của loài vật. Không có một vị tổ sư nào mà không thực hiện cái hạnh cứu tế sinh mạng của loài vật hết. Đó. Còn bây giờ chúng ta nhìn lại, người xưa làm là vì cứu mạng sống của chúng sinh. Còn chúng ta làm bây giờ, có những trường hợp thầy thấy rất là rõ, phóng sanh mà quý vị á ghi tên nó thôi nhiều, thiệt là nhiều, phải không? Đó, rồi bắt vị thầy trụ trì á phải nguyện cầu cho mình, không nguyện cầu thì sao? Giận, phải không? Không thèm phóng sanh nữa, bỏ chùa luôn. Vậy thầy hỏi lại, quý vị phóng sanh đó là vì cứu loài vật hay là vì mình? Hả? Cứu loài vật hay là vì mình? Trả lời cho mạnh coi. À, vì mình, phải không? Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ có ghi rõ là tất cả căn lành phước đức đều phải hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy chúng ta có dám nói với vị thầy là: con đem việc lành này nguyện cho con cùng chúng sanh về cực lạc để thành Phật hay không? Có không? Có là phải bảo đảm nghe. Bữa nào á quý thầy không đọc tên đó là ai mà giận á là phải phạt mới được, phải không? Đó, có Phật tử thầy phóng sanh á là điện thoại nói: sao thầy làm lễ tụng kinh gì ít quá à? Phóng sanh là chỉ truyền tam quy đó, rồi tất cả đại chúng cùng niệm Phật rồi thả. Phật tử đã hỏi vậy rồi thầy mới trả lời: bây giờ tất cả quý vị á ở trong cái nhà ngục mà bị mang án tử hình, cái nhà nhỏ à mà chứa hàng trăm người đó, mà được cái lệnh ân xá rồi, mà trước khi thả ra cái ông đó ông cứ đọc cái lệnh ân xá dài quá, quý vị có mệt không? Hả? Đặt trong trường hợp đó quý vị có mệt không? Chen chúc nhau, con này đè lên con kia, mà cái người đọc cứ đọc cái lệnh nó hoài à, quý vị chịu nổi không? Đó, cho nên cái chính của chúng ta là cứu mạng loài vật và niệm Phật cho nó nghe và hồi hướng công đức vãng sanh, chứ không phải chúng ta làm để mà rườm rà về cái nghi thức để mà cực khổ cho loài vật. Nhớ như vậy nha. Các Phật tử đôi khi còn bị vướng mắc rất là nhiều trong cái việc làm lành. Chư tổ dạy hãy làm việc lành mà để khởi phiền não là thành ma nghiệp. Nhớ như vậy, có phiền não chen vô thì tất cả việc lành đó nó thành gì? Ma nghiệp, là sân si, người này giận, người kia hờn, tuôn thèm đi chùa nữa, tuôn thèm đi Phật thất nữa. Á, vô đây á, mình không khéo tu là phải cẩn thận cái đó. Mà tình trạng này có không? Có thì phải biết khắc phục để chúng ta tu hành ngày một tiến bộ lên ở trong chánh pháp của Phật. Nếu hay cứu tử cần phải phóng sanh, đã phóng sanh tự nhiên trường thọ. Nhờ sự lợi ích thù thắng này, hồi hướng Tây Phương, nguyện khắp cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đó, lấy niệm Phật làm chánh hạnh, tất cả các việc lành làm trợ hạnh. Nhưng nhớ một điều rất là thiết yếu là tất cả công đức phải nguyện hồi hướng cầu sanh Tây Phương cho mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo. Chứ không phải niệm Phật cầu về cực lạc, làm việc lành cho con được hưởng phước ở đây một chút, phải không? Chúng ta nguyện vãng sanh cực lạc, nhưng cái việc nhân quả phước báo ở đây nó vẫn có. Bởi vì phóng sanh cứu mạng thì tự nhiên nhân quả sẽ được sống lâu trường thọ. Cầu vãng sanh là cái tâm nguyện lớn, ví như là cái biển. Thì quý vị thấy, hãy biển thì có nước của muôn dòng sông. Đồng ý không? Đó, cầu vãng sanh cực lạc, nhưng tất cả sự tốt đẹp ở thế gian này chúng ta đều có hết. Còn mình cầu phước ở thế gian này mà không nguyện vãng sanh Tây Phương thì chỉ được giàu có sung sướng ở đây, nhưng mà cái việc vãng sanh thành Phật không được dự phần. Đặt lại câu hỏi, quý vị cầu giàu có, nhưng cái giàu ở đây bằng cái giàu thế giới cực lạc chưa? Hả? Mình có một chút vàng bạc kim cương phải cất thấy mồ, phải không? Còn ở thế giới cực lạc thì sao nè? Trong kinh nói làm sao? Vàng bạc làm đường, làm lầu cát, phải không? Làm ao đầy đủ hết, đúng không? Cho nên cầu có giàu ở đây cũng không bằng về thế giới cực lạc. Quý vị cầu sống lâu ở đây có bằng tuổi thọ của người ở Tây Phương cực lạc không? Ở đây mình sống cao nhất là 90 mấy tuổi, đúng chưa? Còn ở thế giới cực lạc trong kinh nói làm sao? Vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, vẫn không bằng, đúng chưa? Đó, mà quan trọng cái điểm đặc biệt nhất của thế giới cực lạc là gì? Là không thối chuyển ở nơi quả vị Phật. Cái đó là cái rất là thiết yếu, rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Đó, vậy quý vị phát nguyện niệm Phật làm việc lành để cầu vãng sanh Tây Phương, hay niệm Phật làm lành để cầu hưởng phước báo ở đời sau? Hai cái này giờ mình chọn ha. Chọn cái nào? Vãng sanh cực lạc, phải không? Phải chắc chắn. Như vậy, vừa qua đã trình bày cái giá trị tại sao phải phóng sanh. Bây giờ phóng sanh có những công đức gì? Thì Pháp Sư Viên Nhân ngài trình bày trong các kinh điển và có lời nói: công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau. Thứ nhất, phóng sanh không có nạn đao binh, tránh được tai họa, chiến tranh tàn sát. Bởi vì có chiến tranh tàn sát là do cái nghiệp sát hại sinh mạng mà ra. Bây giờ chúng ta không ăn thịt chúng sanh mà lại phóng sanh thì đâu có tạo nghiệp giết hại, phải không? Cho nên tránh được cái nạn chiến tranh. Quý vị thấy chiến tranh có phải là tàn sát giết chóc lẫn nhau không? Bây giờ mình không tạo cái nhân giết chóc tàn hại sinh mạng thì đâu có cái nạn chiến tranh. Cho nên người tu Phật chỉ một việc ăn chay phóng sanh đã góp sức vào việc bảo vệ cho đất nước được hòa bình, thế giới được yên ổn. Đó, chúng ta nguyện gì? Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, phải không? Vậy cái nhân để cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình là cái nhân gì? Cái nhân đó là nhân gì? Cái nhân ăn chay và phóng sanh. Cho nên Đại sứ Ấn Quang trong khi thuyết pháp ở Thượng Hải, Ngài khẳng định ăn chay niệm Phật là căn bản của việc bảo hộ đất nước và tiêu trừ tai nạn. Quý vị chịu không? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, sống lâu mạnh khỏe, ít bệnh tật. Thứ ba, tránh được thiên tai dịch họa, không gặp các tai nạn. Thứ tư, con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nói giỏi không ngừng. Thứ năm, chỗ mong cầu được toại nguyện. Tất cả chúng ta lên chùa đều nguyện với Phật cho con được sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật, phải không? Nhiều vị còn nói con chỉ nguyện cho con khỏe thôi là được rồi, phải không? Quý vị có đồng ý chưa? Đó. Thì ở đây Phật và chư tổ đã chỉ cho mình cái rõ ràng con đường đi để được an lạc, hạnh phúc, đó là sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật, các tai nạn đều tránh được hết. Thì phải sao? Phải ăn chay, phóng sanh. Đó, người nào xin Phật gia hộ mà về còn sát sanh đủ thứ hết, không chịu phóng sanh, thì Phật có gia hộ được không? Không thể nào gia hộ được. Thở xưa có ông á, tên là Tiêu Chấn, thì á, vị cái tướng số giỏi nói ổng là tới 18 tuổi ổng sẽ qua đời, là chết yểu đó quý vị. Đó, ông thầy tướng số này rất là giỏi, nói ông chỉ sống tới 18 tuổi là sẽ qua đời. Ổng nghe, ổng nhớ trong lòng như vậy. Rồi cha của Tiêu Chấn là tướng quân dẫn quân đi đánh giặc. Thì khi tới cái tỉnh Tứ Xuyên đó, hôm đó có một vị tướng chức cao hơn cha của Tiêu Chấn tới danh trại thăm. Thì cha của Tiêu Chấn á, mới là tính giết một con bò để đãi cái vị tướng quân này. Đó, mà làm cái món gì đó rất là ngon để đãi. Thì Tiêu Chấn á, đi xuống bếp, đi xuống cái chuồng bò đó, thì con bò quý vị nó quỳ xuống trước Tiêu Chấn. Tự nhiên nó quỳ mà nó còn á khóc nữa, là mắt nó đổ lệ. Tiêu Chấn cũng không biết làm sao, thì mới hỏi cái vị bếp trưởng á, tại sao con bò này nó lại biểu hiện vậy. Thì vị bếp trưởng nói, tối nay á là cha cậu á yêu cầu tôi là phải giết con bò này để đãi vị tướng quân tới thăm danh trại. Tiêu Chấn thấy con bò quỳ xuống mà còn khóc như vậy thì thương tâm quá, mới vô quỳ xuống xin cha là cha ơi, cha đừng có giết nó. Đó, con xin cha như vậy, mình có thể mình thế một món khác, thế mạng sống của con bò để đãi vị tướng quân đó. Thì á, người cha nghe Tiêu Chấn là một đứa trẻ mà có cái tâm từ bi thương loài vật như vậy thì cũng cảm động. Nghe con bò nó quỳ xuống như vậy á, thì ổng cũng động lòng, ổng mới ban lệnh là không giết con bò, và chỉ là mời vị tướng quân dùng trái cây rồi vậy thôi. Thì quý vị biết cái việc lành Tiêu Chấn đã gì? Đã phóng sanh cứu mạng con bò. Thì khi mà cha Tiêu Chấn đi đánh giặc xong trở lại quê nhà, thì ông tướng số, ông nhìn lại chú bé này, ông mới sững sờ, ông nói, trong cái chuyến đi lần này, cậu có làm việc lành gì chăng? Thì Tiêu Chấn mới ngẫm lại, mình đâu có làm việc gì, mình còn nhỏ, đâu có tiền bố thí hay là làm việc gì đâu. Thì chợt nhớ lại là chỉ có xin cha đừng giết con bò thôi. Mà chỉ một lời nói bằng cái tình thương cứu mạng loài vật, vậy mà chuyển được cái quả báo của Tiêu Chấn là ổng sống đến hơn 90 tuổi. Quý vị thấy cái nghiệp lành nó quan trọng ghê không? Rất là quan trọng. Đó, cho nên chúng ta phải làm việc lành để làm cái trợ hạnh cho chánh nhân niệm Phật là như vậy. Thứ sáu, công việc làm ăn phát triển hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi. Thứ bảy, hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. Thứ tám, giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn sầu não. Thứ chín, vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn. Thứ mười, tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đây nói rõ là việc phóng sanh là được những cái quả báo lành ở thế gian, như là không có tai nạn nè, sống lâu khỏe mạnh, ít bệnh tật, con cháu thì đông đúc, gia đình thì hưng thạnh. Rồi thứ sáu là nói công việc làm ăn thì được phát triển, gặp nhiều thuận lợi. Cái này có thực tế không? Rất là thực tế. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi. Cái hạnh phóng sanh là hạnh gì? Là cái hạnh cứu giúp, đúng không? Cứu giúp mạng sống của loài vật cho đến loài người. Cái hạnh cứu giúp thì mình làm ăn thì có được mọi người tới giúp đỡ mình không? Phải không? Đó, cho nên nhân quả không bao giờ sai lệch. Rồi, hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Đức Như Lai vui mừng. Trên thế gian này cái gì quý nhất? Cái gì quý nhất quý vị? Nói mạnh lên. Phải không? Mạng sống là quý nhất. Cho nên người xưa có nói gì? Bỏ của chạy lấy người. Phải không? Tai nạn nó nguy rồi thì sẵn sàng bỏ của để giữ gìn mạng sống. Như vậy mạng sống là cái quý nhất, mà mình cứu giúp mạng sống của loài người loài vật là mình ban cái niềm vui lớn nhất cho người và vật. Quý vị chịu không? Đó, cho nên hợp lòng trời, thuận tánh Phật, chư Phật hoan hỷ, loài vật cảm ơn. Rõ ràng không có nghi. Đó, giải trừ oán hận, điều ác tiêu diệt, không lo buồn sầu não. Mình giết nó có hận mình không? Hả? Đương nhiên là có. Quý vị thấy chúng ta nuôi con chó ở nhà, khi mình về nó biết mừng, phải không? Đó, rồi con mèo thì thấy nó lại, nó kêu rồi nó cạ vào chân có chủ của nó đó, là nó biết thương thì nó sẽ biết giận, biết thù. Chỉ có cái là nó không nói được đó. Mà mình ra tay mình giết loài vật, cướp đoạt mạng sống của nó thì oán hận chất cao. Chư tổ đã nói, nhìn xem trong một bát canh, oán sâu như núi, hận thành non cao. Rõ ràng là như vậy. Quý nhất là mạng sống, thì cái điều đáng ghét nhất là gì, đáng hận nhất là gì? Là bị cướp đoạt mạng sống. Vậy phóng sanh thì tất cả những oán thù sẽ được giải trừ hết, đêm ngày không có lo buồn sầu não. Bởi vì mình ban cái niềm vui, cái niềm an ổn cho con người, cho loài vật, thì chính mình sẽ được an vui, sẽ không lo buồn. Có điều này thấy thực tế nè, quý vị thấy những cái người mà hay giết chó rồi đó, thì khi đi vô xóm làng sao? Chó nó sủa rần lên hết, phải không? Còn người mà hay giết trâu giết bò thì sao? Trâu bò thấy là tự nhiên nó lồng lên à. Quý vị có đồng ý không? Đó, đó là gì? Cái nghiệp ác của mình nó tác động đến loài vật, khiến cho loài vật cảm thấy bất an và sợ hãi. Trong cái lịch sử của Đức Phật cũng vậy. Khi Vua Xà Thế thả voi say ra tính giết Phật, nhưng tâm từ bi của Ngài trùm khắp hết. Con voi nó lồng lên, nó chạy tới Đức Phật. Nhưng khi nhìn thấy Ngài thì sao? Bước chân hung dữ của nó phải đứng sững lại và phải quỳ gối trước cái tâm từ bi rộng lớn của Đức Phật. Cho nên chúng ta thương người, thương vật sẽ cảm hóa tới loài người, loài vật đều đến gần gũi với chúng ta. Chư tổ sư cũng vậy. Có nhiều vị, quý vị thấy cọp dữ phải đến tu và phục tùng chư tổ, phải không? Rất là nhiều vị trong sử để lại rõ ràng. Cho nên chúng ta muốn đời sống mình yên vui thì ban cái yên vui đến cho loài người, cho loài vật, quanh năm tháng ngày đều được an ổn hết. Nhưng cái công đức thứ 10 là quan trọng đây, là mất thân này được sanh về thế giới cực lạc. Đây là cái quan trọng, là cái mục tiêu cuối cùng hàng đầu mà người tu niệm Phật chúng ta phải hướng đến, phải đạt được ngay trong đời này. Quý vị ở đây có quyết định một đời này sanh về thế giới cực lạc để thành Phật hay không? Pháp Đăng thường có cái lo cho các Phật tử là quý vị biết niệm Phật, biết được pháp tu, có tính nguyện hạnh rồi, thì rất mong tất cả quý vị phải giữ tròn và giữ tròn cái hạnh tu đó đến hơi thở cuối cùng. Đừng bao giờ để cái cảnh bên ngoài nó lôi kéo mình, khiến mình phải chìm đắm, bỏ trôi cái việc tu của mình. Nhất là khi Tết đến, quý vị phải cảnh tỉnh nha. Khi Tết đến, công việc nhiều, cái vui thế gian nó đến, chúng ta dễ dàng bỏ công phu. Quý vị có đồng ý không? Bởi vì cái tỉnh giác của mình chưa được mạnh, xung quanh không có thầy bạn để nhắc nhở, để cảnh tỉnh. Quý vị phải nhớ cái điều này nha. Thứ hai là lúc công việc làm ăn thuận lợi quá cũng dễ bỏ tu. Hôm nay ký hợp đồng cái này, ngày mai tính tiền cái kia, riết cả Đức Phật A Di Đà về cực lạc hồi nào mình cũng không hay. Rồi cái thứ ba là gì? Việc làm ăn gặp nhiều bất trắc và có cảnh buồn khổ nó tới. Đó, trăm mối âu lo, chừng đó coi chừng Phật Bồ Tát cũng về Tây Phương luôn đó nghe. Đó là những cái lo nhất của quý thầy đối với tất cả các vị. Cho nên Ngài Ấn Quang ngày xưa trong thất của Ngài á, dán một chữ chết thiệt là lớn, đem cái chết để mà răn nhắc cảnh tỉnh với chính mình. Đó. Mà cái chết nó có hẹn cùng ai không? Nó không hẹn cùng ai hết. Già cũng đi, nhỏ cũng đi, trẻ cũng đi, phải không? Hết lớp người này tới lớp người khác, người xưa bây giờ đâu còn nữa. Đó, mà riết là mình cũng sao? Cũng thành người xưa mà thôi. Mà chúng ta thường có cái bệnh gì, quý Phật tử biết không? Là mình không nghĩ mình sẽ chết. Lạ vậy đó. Mình không nghĩ mình sẽ đến cái chỗ đó. Mình nghĩ mình sống lâu hoài à. từ cái chỗ đó nghĩ sống lâu, khỏe mạnh hoài, cho nên cái vui thế gian nó tới là mình chạy theo 100%, chạy theo liền tức khắc. Nghe hôm nay có phim hay, không khéo dám bỏ niệm Phật để coi phim, phải không? Phải không? Đó, quý vị phải cẩn thận nha. Người á mà quyết định sanh về thế giới cực lạc là phải xem cái việc niệm Phật, tụng kinh làm lành như là hơi thở, như là mạng sống của chính mình. Đừng bao giờ bỏ qua hết. Quý vị muốn mình có một cái năng lực để mà chống đỡ vững vàng trước cái cảnh bên ngoài thì chúng ta phải có công phu niệm Phật cho nó sâu. Không phải niệm Phật chỉ được lợi khi chết được sanh về cực lạc không thôi, mà còn giúp mình tâm được định tĩnh trong mọi hoàn cảnh, ngay tại bây giờ, ngay trong hiện tại. Quý vị buồn quá, cái cảnh bên ngoài nó lôi tới toàn là cảnh sầu lo khổ não, lúc đó phải tăng giờ niệm Phật lên, tăng thời khóa tụng kinh lên, để tâm mình an trụ nơi đó vững vàng trước phong ba bão táp của cuộc đời. Đó. Rồi khi mà công việc làm ăn phát triển quá, tài chánh thâu vô nhiều quá, thì cũng phải niệm Phật để tâm mình đừng có chạy theo cái lợi dưỡng mà bỏ tu. Quý vị có chịu không? Đó, đó là những cái cảnh ở bên ngoài mà chúng ta rất là dễ dàng thối lui, trở ngại ở trên đường tu. Thì thầy hôm nay về đây gặp quý Phật tử có cái bài pháp là công đức phóng sanh gửi đến toàn thể các liên hữu Phật tử, thì mong quý vị biết quý tiếc thời gian, trân trọng một đời này mình được làm người, được gặp pháp môn niệm Phật là con đường giải thoát thẳng tắc, bảo đảm thành Phật nhất, thì ai nấy cũng phải cố gắng mạnh mẽ tiến tu. Nhớ hai chữ mạnh mẽ, tiến lên không thối lui, thì tất cả chúng ta sẽ được nêu danh nên chín phẩm sen vàng. Dứt khoát là như vậy. Ý chí của mình phải kiên định thì không có một cái lực nào trở ngại cái hạnh tu của chúng ta được hết. Lấy niệm Phật làm chánh hạnh, tất cả những việc lành khác làm trợ hạnh, phóng sanh, in kinh, tạo tượng, xây chùa, giúp người nghèo, vân vân, tất cả việc lành đó đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương cực lạc hết. Mong tất cả ai nấy đều thành tựu ở nơi pháp tu niệm Phật, một đời vãng sanh cực lạc thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Giọt mồ hôi nhỏ xuống thấm vào từng hạt cơm. Còn những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Ôi cuộc sống vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Hương thơm dần lan tỏa, mọi người cùng cảm nhận để đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì. Bập bùng giọt mồ hôi nhỏ xuống thấm vào từng hạt cơm, còn những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Cuộc sống quanh ta biết bao người thầm lặng, vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Hương thơm dần lan tỏa, mọi người cùng cảm nhận đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì. Đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì. Đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì.